Kính thưa quý vị, trong dòng thác lũ thông tin thường nhật, một số sự kiện tuy có ý nghĩa nhưng vì nhỏ nên dễ bị bỏ qua, bị che khuất, đặc biệt vào lúc thế giới đang trong những chuyển biến lớn, phức tạp, khó lường. Phong trào xã hội chống chủ trương ân xá tù tham nhũng tại Romania, tình trạng luật sư nhân quyền bị bức hại đến mức bị tâm thần tại Trung Quốc, hay quyết định của nhóm khoa học gia Hoa Kỳ cho nhích thêm nửa phút chiếc kim đồng hồ báo hiệu giờ tận thế là những sự kiện như vậy. Tạp chí Thế giới đó đây của RFI tuần này xin giới thiệu. Tình trạng nhà tù quá tải tại nhiều nước trên thế giới khiến chính quyền phải tìm cách giảm bớt số lượng tù nhân là chuyện khá phổ biến. Nhưng hiếm có nơi nào chủ trương ân xá lại bị phản đối dữ dội như tại Romania, một quốc gia cộng sản Đông Âu cũ. Trước hết xin mời quý vị nghe thông tín viên Benjamin Ribou tóm lược sự kiện.
Il y a eu dimanche des manifestations dans toutes les grandes villes du pays avec une mobilisation importante.
Chủ nhật vừa qua, biểu tình trên tất cả các thành phố lớn của đất nước với số lượng người tham gia đông đảo, hơn 20.000 người tại thủ đô trong giá lạnh, 5.000 người tại Cluj, hàng nghìn người tại Iași và ở Timișoara cũng vậy. Tân chính phủ Romania vừa mới nhậm chức, ngay lập tức đã phải đối mặt với sự phẫn nộ của dân chúng. Luật pháp bình đẳng với tất cả nhưng không với kẻ cắp, hay Dragnea, lãnh đạo Đảng Dân Chủ cầm quyền, đất nước không phải của riêng ông. Trong quá trình tranh cử quốc hội, Đảng Dân Chủ đã không nêu vấn đề sửa đổi luật hình sự. Tuy vậy, khi nắm được quyền, họ bắt tay ngay vào hồ sơ nhạy cảm này. Bộ trưởng Tư pháp đã cố thông qua hai sắc lệnh khẩn cấp một cách kín đáo. Chính Tổng thống cánh trung hữu Klaus Iohannis đã can thiệp hôm thứ Tư tuần trước tại Hội đồng Bộ trưởng để ngăn chặn việc thông qua hai văn bản luật đã không hề được đưa ra thảo luận theo yêu cầu của luật pháp.
Cuộc biểu tình ôn hòa chống tham nhũng tại Romania từ nhiều năm nay đã trở thành chuyện thường ngày. Năm 2015, một thủ tướng cánh tả, nổi tiếng với chủ trương bám ghế đến cùng, rút cuộc đã phải ra đi trước áp lực của các cuộc biểu tình chống tham nhũng. Trong cuộc bầu cử tháng 12 vừa qua, Đảng Dân Chủ cánh tả một lần nữa lại chiến thắng và giành được quyền thành lập chính phủ. Tuy nhiên, do nôn nóng đưa ra các chính sách bị lên án là quá nương nhẹ với những kẻ tham nhũng, Đảng cầm quyền một lần nữa lại phải đối mặt với một làn sóng phản kháng mới. Tham gia hàng ngũ biểu tình của dân chúng còn có cả Tổng thống. Thông tin viên Benjamin Ribou nhận xét.
Une guerre des chefs a d'ores et déjà commencé et le pays est tout simplement suspendu à ces questions.
Cuộc chiến giữa các thủ lĩnh đã bắt đầu, cả nước chờ đợi. Lãnh đạo đảng cầm quyền Liviu Dragnea trở về từ Mỹ sau chuyến công du ăn mừng lễ nhậm chức của Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Iohannis âm mưu đảo chính và lợi dụng các cuộc biểu tình trên đường phố. Ông Liviu Dragnea, với thế thượng phong của Đảng Dân Chủ, được hơn 45% cử tri ủng hộ cho cuộc bỏ phiếu vào tháng trước, đã lên án biểu tình là bất hợp pháp và nguy hiểm đối với nền dân chủ. Để đáp lại, Tổng thống Romania đã đề nghị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi luật hình sự và quy định ân xá để cho các công dân có thể bày tỏ quan điểm về các vấn đề thuộc về lợi ích quốc gia.
Trong những ngày cuối năm theo lịch cổ truyền, chính quyền Trung Quốc quyết định thả một số nhà hoạt động. Những người bảo vệ nhân quyền đau đớn khi biết luật sư Lý Xuân Phú, một người bị bắt trong vụ đàn áp mùng 7 tháng 9 năm 2015 cùng với hàng trăm luật sư và nhà hoạt động đã trở về nhưng trong tình trạng thân tàn ma dại. Thông tin viên Heiker Schmidt cho biết cụ thể.
Lý Xuân Phú a été libéré sous condition après 500 jours en détention secrète sans avoir pu contacter un avocat ou sa famille.
Nhà hoạt động nhân quyền Lý Xuân Phú được trả tự do có điều kiện sau 500 ngày bị giam giữ bí mật, không một lần được tiếp xúc với luật sư hay gia đình. Vợ ông Lý Xuân Phú đã sững sờ khi gặp lại chồng mình. Luật sư trẻ tuổi, xuất sắc và năng động ngày nào, giờ đây đã hóa thành một con người gầy yếu, sợ hãi. Bà Maya, thuộc tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch, cho rằng ông Lý đã bị tra tấn, bị buộc cổ tay treo lên trần và bị không cho ngủ trong một thời gian dài. các hành hạ tàn bạo về thể chất và tinh thần sẽ còn để lại những sang chấn lâu dài. Đại diện Human Rights Watch nhấn mạnh là cộng đồng quốc tế phải gây áp lực đối với chính quyền Trung Quốc và đòi họ phải trả lời, thay vì để mặc họ chà đạp quyền của các nghi can vốn không được luật pháp Trung Quốc bảo vệ.
Au lieu de le laisser violer de façon éhontée les droits de tout suspect qui n'est pas protégé par la loi chinoise.
Với những người quan tâm đến lịch sử, cuộc họp của các nhà khoa học Đại học Chicago thuộc nhóm các khoa học gia nguyên tử để bàn về vị trí chiếc kim đồng hồ tận thế hôm thứ Năm 26 tháng Giêng vừa qua nhắc lại một không khí vô cùng căng thẳng của thế giới cách nay 63 năm khi Liên Xô thử bom nhiệt hạch lần đầu tiên, thế giới bước vào cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân. Và lúc đó các nhà khoa học Chicago, đồng tác giả của chiếc đồng hồ dự báo thời khắc tận thế được lập ra vào năm 1947, đã quyết định đặt chiếc kim vào phút thứ 57 rưỡi, có nghĩa là cách thời điểm tận thế 2 phút rưỡi. Chiếc kim đã có lúc trở về phút thứ 43 vào năm 1991 với sự sụp đổ của Liên Xô chấm dứt kỷ nguyên chiến tranh lạnh. Nhưng năm nay, nhóm phụ trách chiếc đồng hồ tận thế lại quyết định đưa kim nhích thêm nửa phút nữa để trở về đúng với cái mốc của năm 1953 với lý do đơn giản là Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Trả lời các nhà báo, Chủ tịch Hội các nhà khoa học nguyên tử phụ trách đồng hồ tận thế bày tỏ lo ngại, chính quyền của ông Trump có thể đe dọa sự tồn vong của chính nền dân chủ Mỹ. Những phát biểu đầy ngẫu hứng của Donald Trump về vũ khí hạt nhân, về quan hệ với các đồng minh lâu năm, tuyên bố đầy ác cảm với thỏa thuận khí hậu là những điều để lại ấn tượng tệ hại nhất. Đồng hồ tận thế của các nhà khoa học Chicago lưu ý với công chúng về tính chất vô cùng mong manh của thế giới chúng ta hiện nay, một vài khủng hoảng vượt quá tầm kiểm soát có thể dẫn đến những thảm họa kinh hoàng không thể cứu vãn. Nhưng ắt hẳn nếu quá bị thu hút vào tính khí thất thường và bất thường của Donald Trump, nhiều người đã nản sẽ lại càng thêm nản, còn công chúng cũng có thể bị lạc hướng khỏi nhiều vấn đề quan trọng khác. Nếu như chiếc đồng hồ tận thế đánh thức ý thức cảnh giác của người dân trái đất trước các hiểm họa sống còn, đe dọa tương lai của hành tinh chúng ta, thì có nhiều sáng kiến văn hóa khác lại khơi dậy sự cởi mở tinh thần để ta có thể nhận ra nhiều điều vô cùng gần gũi và thiết thực. La Nuit des Idées, tạm dịch là đêm ý tưởng, là một trong các hoạt động như vậy. Sáng kiến của Pháp hồi tháng Giêng năm ngoái, trong lần thứ hai năm nay, đã được tổ chức tại 40 quốc gia, được khoảng 200.000 lượt người tham gia. Đêm ý tưởng đơn giản là một cuộc hẹn để chia sẻ các hiểu biết, tâm tình về những vấn đề hệ trọng của toàn nhân loại. Mọi cơ sở hay thành phố tổ chức tự chọn đề tài, mời chuyên gia, người thông hiểu, các nghệ sĩ, nhà văn, v.v. Đề tài của thành phố Tokyo, nước Nhật trong đêm ý tưởng của năm nay là đại dương. Khép lại tạp chí Thế giới đó đây, mời quý vị theo dõi một phóng sự ngắn do thông tín viên Frederick Schack về đêm ý tưởng tại Tokyo.
Rien de plus naturel si Tokyo a choisi de passer une nuit sur les océans.
Còn gì tự nhiên hơn nếu Tokyo chọn đề tài là đại dương, bởi vì chính đại dương đã nối liền Nhật Bản với phần còn lại của thế giới. Tôi nói điều này với Sarah Vandy, người phụ trách mục thảo luận của chương trình Đêm ý tưởng. Tuy nhiên, không hẳn đã như vậy.
Surtout à Tokyo, c'est vraiment très étonnant. On est sur une île, mais on n'a parfois pas l'impression.
Điều rất lạ lùng là rõ ràng là người dân Tokyo sống trên đảo, nhưng đôi khi không có ấn tượng là họ sống gần biển, bởi họ sống trong một thành phố rất lớn.
Les Japonais qui vivent dans cette nébuleuse urbaine nommée Tokyo imaginent plus qu'ils ne voient la mer.
Người dân Nhật sống trong chuỗi đô thị mà người ta gọi là Tokyo tưởng tượng về biển nhiều hơn là sống thực sự với biển. Tuy nhiên họ không thể không nhận ra các thách thức với môi trường biển. Cũng giống như toàn thế giới, việc các loài sinh vật trên biển đang bị tuyệt chủng nhanh chóng là một thực tế.
On a l'impression qu'avec les nouvelles technologies, on va réussir à faire un monde plus performant peut-être,
mais chúng ta cũng có cảm nhận là với các công nghệ mới, chúng ta sẽ xây dựng được một thế giới hoàn hảo hơn, nhưng rõ ràng là các công nghệ đó không thể làm các loài đã diệt vong sống trở lại được.
Il faut donc les protéger et éviter cette déperdition de la biodiversité.
Như vậy, cần phải bảo vệ chúng trước các nguy cơ tuyệt diệt. Làm thế nào để làm được chuyện này? Tái tạo lại các quan hệ giữa chúng ta và biển. Cho dù người dân Tokyo trong một cuộc sống đô thị hóa cao độ, cùng một lúc cảm thấy vừa rất gần, vừa rất xa biển Thái Bình Dương của họ.
Si proche et si éloigné de leur océan Pacifique.